Montreal ngày 5 tháng 7 năm 1980, cổ Ai Kỳ 26, hành trì thuyết giải ly phân minh, ý chí triển khai rõ chân tịnh, nguồn đạo không ngừng gieo chân pháp, công phu thực hiện điển hòa minh. Hòa minh thức giác chân tịnh, hải thông đời đạo do mình diễn ra. Bên trong sẵn có chân tà, triển khai minh cảm tự hòa hư không. Lý trời siêu diệu mênh mông, tiến lên học hỏi thiên tầm giác minh. Thế gian lý luận tạm tình, bày thêm giọng động giam mình nơi nơi. Hoàng thang tranh đất thang trời, bật chân ly xét đặt gắt gao. Đâu về thiên kế nhiệm màu, cạo sâu dạy dỗ tạo cầu về quê. Siết ranh càng lại bôi bê, mình tẩm chấp nhận hương về hư không. Sửa mình tránh khỏi ước mong, lấy không làm đích khỏi tập ngoại lai. Khai thông tự giải dồi mài, sửa sải tiến bước lập đài thanh cao. Âm thanh lâm cảnh lâm mạo, quy về một cõi thâm sâu đạo đời. Tu thợ chân lý không rờ, đạt nơi thanh tịnh học nơi dung hòa. Hành trì thuyết giảng ly phân minh, chúng ta thực hành trì kỳ chí, đạt tới sự sáng suốt thuyết giảng ly nó mới thân minh phân minh vững. Không có thực hành thì cái ly nó không có vững. Ý chí triển khai rõ chân tịnh, cái ý chí của cha chúng ta được tập trung mới triển khai được rõ chân tình, rõ sự thật như vậy. Nguồn đạo không ngừng gieo chân pháp, nguồn đạo luôn luôn nó phát triển trong khối óc của chúng ta. Tâm tư không ngừng gieo chân pháp, tìm có được sáng suốt mà đi. Công phu thực hiện điển hòa minh, chúng ta phải công phu, phải tu, phải thực hành thực hiện thì cái điển nó mới hòa minh. Các bạn không có công phu mà dùng lý luận nói, không có bao giờ thu hút và làm cho người ta được mở tâm mở trí nhẹ nhàng. Khi chúng ta có thực hành, chúng ta mới thấy rằng luồng điển từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa qua giải thăng tiến đi lên rõ rệt mới giúp người ta được. Nếu mà chúng ta không tu dùng lý luận phán xét thì không thể nào mà hòa minh được. Cho nên phải có sự dày công đóng góp, nó mới trí tuệ, nó mới khai thực hiện được bi trí dũng, lúc đó nó mới mở, nó mới độ người, cứu người. Muốn cứu người phải cứu mình trước, cho nên có cầu bản thân bắt độ, hạ thân độ, chúng ta phải lo cho tu mới độ người khác được. Nếu không lo tu không độ người khác được, cái dùng lý luận sao chép sách kinh này sách kinh kia sách kinh nọ nói cho hay nhưng mà hành không đúng, làm sao thấy được, làm sao rõ được nguyên căn nguyên lai của chúng là chúng ta thấy rõ những cái nghiệp mà nó lôi cuốn chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ và chậm tiến, kém thông minh và cứ bo bảo vệ một lề lối và không phát triển đúng hợp thờ sự văn minh hư không thanh điển ở bên trên. Hòa mình thức giác chân tình, khai thông đời đạo do mình diễn ra. Hòa minh thức giác chân tình, khi mà chúng ta thanh điển hòa được và sáng suốt thì thức giác chân tình hiểu rõ cái chân tình là cái gì. Khai thông đời đạo mà do mình diễn ra, lúc đó chúng ta khai thông đời đạo, lúc đó mới thức giác rằng do khối óc của chúng ta mà diễn ra mà thôi. Nếu chúng ta không tu không sửa khối óc, không thanh lọc, làm sao chúng ta thấy, dùng cái lý luận bên ngoài làm sao thấy được. Bên trong sẵn có chân tà, triển khai minh cảm mà tự hòa hư không. Bên trong sẵn có chân có tà rõ ràng, mà nếu chúng ta không triển khai minh cảm mà không hiểu chân là gì, không hiểu tà là gì, không hiểu vô cùng của chân là gì, vô cùng của tà là gì, thì làm lúc đó chúng ta hiểu triển khai minh cảm rồi thì chúng ta mới tự hòa hư không, trở về cái thanh tịnh thanh nhẹ luôn luôn, lúc nào cũng ở trong thanh nhẹ để qua giải. Ly trời siêu diệu mênh mông, tiến lên học hỏi thiên tập giác minh. Cái ly trời siêu diệu mênh mông tiến lên học hỏi thiên tập giác minh ly trợ thì lúc nào cũng siêu diệu mênh mông. Mà nếu mà không có thực hành để tiến lên học hỏi từ ly từ bước đó, thì làm sao theo được cái ý trời để học để hiểu được. Thế gian lý luận tạm tịnh, bày thêm dẫn động gia mình nơi nơi. Thế gian lý luận tạm tịnh, thế gian nói vô trách nhiệm, nói chuyện đời này cái kia nọ tạm mà thôi, không có biết được tròn, chỉ biết gấp. Bày thêm vận động gia mình nơi nơi, bày thêm cái tâm tịnh cho nó vận động, rồi chúng tự giam nó, đi nơi nào cũng tự giam hãm lên mình. Lý luận không mà không có thực hành làm sao thông. Cho nên chúng ta vừa nghiên cứu vừa thực hành đó, thì chúng ta không bị, không bị thì chúng ta khỏi quan thang trách đất, thang trời bất minh chân lý mà xét đời các giáo. Chúng ta không có quan thang bị giam mình rồi đi ra nghe này, bất minh cho nên quan thang trách đất, thang trời đó, chúng ta trách đất thang trời mãi mãi bất minh chân lý mà xét đời các giáo, không có biết chân lý là gì, rồi thấy cái đời càng khó, chính mình khó mà cứ cho đời là khó. Cho nên tôi thường thường tôi nói các bạn rằng chúng ta dòm cái cây trong cơn gió thổi đó, chúng ta tưởng rằng cái cây, cái lá cây của cửa sao? Không, cái tâm chúng ta, tâm chúng ta động, chứ không phải cái lá nó động. Khi mà bắt các bạn hiểu là tâm các bạn động, thì bắt các bạn dễ minh mọi sự việc. Cái lá nó không động, bởi vì nó làm việc theo chiều hướng phận sự của nó, thích thú của nó, thì nó không bao giờ thấy nó động. Mà vì sao mới thấy động? Mình đứng ngoài, mình dòm, mình phê phán thấy động, mà rồi mình cũng chạy theo cái chuyện động. Thành là cái tâm chúng ta động, chứ không phải cái la là động. Khi chúng ta hiểu được tất cả mọi sự việc đều là phận sự của nó, đều là chiều hướng tiến triển của nó, trong cái định luật tham sân si hỷ nộ hái ô dục, bản tánh con người cũng vậy, cũng trong định luật của nó, chúng ta hiểu rõ. Khi chúng ta dòm, người ta biết đó, nó đang học, nó đang tiến triển tới đó mà thôi, chứ không có gì hơn. Thì chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta đâu có động. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta trách móc là chúng ta động. Mà chúng ta hiểu mọi sự việc đương nhiên nó như vậy, nó phải qua như vậy rồi nó tiến lên, thì không có sao. Chúng ta thấy đời dễ dãi, và đó là phương tiện để dìu dắt chúng ta, chứ không phải là gắt gao đối với chúng ta. Chính chúng ta động, chúng ta cảm thấy gắt gao mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy sự thanh tịnh là quan trọng. Khi mà các bạn biết được sự thanh tịnh và sử dụng cái thanh tịnh đó, không bao giờ các bạn bị kẹt. Đâu về thiên kế nhiệm màu, cạo sâu dễ dỗ mà tạo tập về quê đó. Cho nên chúng ta động, chúng ta quan trách đủ thứ, thì đâu về thiên kế nhiệm màu là ông trời ông sắp đặt có đường lối rõ ràng, đưa chúng ta xuống thế gian cho chúng ta học hỏi những sự màu nhiệm cao sâu dạy dỗ mà tạo tạo về qua về quê. Cái sự cao sâu dạy dỗ tạo tạo về quê tạo cái đường lối cho chúng ta trở về nguồn cội. Còn nếu mà ông trời mà còn ngu hơn chúng ta thì chúng ta đâu có học làm. Ông phải khôn, ông làm cái chuyện rất đơn giản mà chúng ta không hiểu, xảy ra rồi mới biết. Cho nên nhiều người tiên tri làm được bài tiên tri mà không biết cái chuyện đó nó đúng ngày đúng giờ nó là thế nào, không thể hiểu được, nhưng xảy ra rồi mới hiểu. Đó. Bây giờ bản thể chúng ta về sự tri giác của chúng ta có sẵn ở trong đầu óc chúng ta đây, mà cũng chưa hiểu ta nữa. Để cho chừng nào mà nó xảy ra sự việc đó rồi mới biết sự sai lầm chính tôi đã làm, tôi đã chậm trễ, tôi đã lười biếng, tôi mới có ngày này. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được sự chậm trễ của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rằng cái chuyện của bài trên sắp đặt rất hay, rất tinh vi. Cái chút xíu đó mà chúng ta bước qua không lọt, tiên không nổi, cả ngày cứ dậm chân tại chỗ, là tại vì chúng ta chậm lục, lười biếng. Nhưng mà không thấy, phải qua rồi mới thấy. Mỗi người đều có cái sự lầm lỗi ở chỗ đó, nhưng mà chúng ta từ từ tu sẽ thấy, thấy rõ hơn, càng ngày càng thấy rõ. Cho nên phải cần sự thực hành, tự sửa chữa, chứ tự nhiên không thế nào đạt được. Sức lên càng lại bơi bê, bịch tâm chấp nhận hướng về hư không. Đó. Khi mà chúng ta siết lên càng ngày càng siết lên việc này càng lại bối bê, thấy còn lôi thôi hơn nữa. Mà chúng ta chấp nhận để học để tiến, biết mình là chậm, biết mình là xấu thì dễ tiến hơn. Còn nếu mà chúng ta không biết ta xấu, không biết ta chậm trễ thì không bao giờ ta tiến. Tu hoài cũng vậy đó, mà làm hoài thì cũng ngu. Mà biết chúng ta bê bối chậm trễ thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để tiến qua. Bình tâm chấp nhận hướng về hư không, lúc đó chúng ta bình tâm chấp nhận hướng về hư không, thấy rằng mọi việc rồi nó sẽ trở về không. Chúng ta phải giữ cái lệ lối đó, chúng ta mới học được cái sự sáng suốt của chân lý. Sửa mình tránh khỏi ước mơ, lấy không làm đích khỏi tập ngoại lai. Chúng ta phải sửa ta để tránh khỏi những sự đặt những sự ước mong hy vọng tương lai, làm gì làm tu để làm Phật rồi này kia kia nào, không có hy vọng. Nhưng mà chỉ sửa mình để tránh khỏi sự ước mong, đặt sự ước mong mà không hành thì nó đậm thêm. Thế như nhiều người tu vô rồi con xin này ha, tôi mong tôi tu giỏi như ông kia, giỏi như bà kia, cái đó là tôi ước mong. Cái ước mong nó càng ngày nó càng đậm, nó càng chậm trễ. Mà sửa mình thì tránh khỏi, không có đặt vấn đề ước mong, không có đặt cái cày trước lỗ mũi con trâu, nhưng mà để đằng sau kéo thì nó có tiến triển hơn, thấy không? Cứ đặt cày trước mũi làm sao tiến, muốn được liền, muốn được liền sao được, không được, phải từ từ sửa. Lấy không làm đích mà khỏi tầm ngoại lai, chúng ta lấy cái không làm đích, không có tầm ngoại lai, không có tầm những cái tư tưởng của người khác, những sự thành công của người khác mà chúng ta cứ đem vào ước vọng cái đó, thì tu trong động mà làm sao tu, quá động, quá ngu sững làm sao tu. À, chúng ta phải sửa từ từ đi đến, rồi nó mới hoàn thành sự việc, và sự thành công đó nó mới tới về với chúng ta. Còn cái này cứ đặt cho người đó nó hay hơn tôi, người kia nó giỏi hơn tôi, thì làm sao tu được? Không thể tu được. Cái đó là tạo cái ngu cho mình mà thôi. Còn không chấp nhận học để đi tới thì không bao giờ đạt được. Khai thông tự giải dồi mài, sửa sai tiến bước mà lập đài thanh cao. Chúng ta khai thông tự giải dồi mài, khai tự thành rồi mà nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta giải từ tất cả những sự trượt ô, rồi cái dòi mài trong chương trình tiến hóa, sửa sai tiến bước mà lập đại thanh cao. Chúng ta sửa sai, chúng ta tiến bước lập đại thanh cao, lập một cái tâm tư sáng suốt, đứng trước mọi sự đắm loạn đau khổ xa đo, nhưng mà tâm ta vẫn giữ sự thanh thản để tiến hóa. Âm thanh lâm cảnh lâm màu, quy về một cõi mà thâm sâu đạo đời. Các loại ở thế gian những lời nói đều khác nhau, nhưng mà lâm cảnh lâm màu, sau cuộc sống cũng quy về một cõi mà thâm sâu đạo đời. Đó, phải trở về cái sự siêu diệu từ đời qua đạo, đều có cái sự thâm sâu ở bên trong. Mỗi phải quy về một cõi, rốt cuộc cũng phải quy về một cõi. Tu thật chân lý không rời, đạt nơi thanh tịnh mà học nơi dung hòa. Tu thì không bao giờ lật chân rời khỏi chân lý, phải lấy sự thật đặt chân ngôn để tự sửa mình. Đạt nơi thanh tịnh mà học nơi dung hòa, đạt cái thanh tịnh và học cái chuyện sự dung hòa tiến triển của nội tâm, để làm cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thanh nhẹ. Chúng phải học để đấu lý với thiên hạ, học để ăn thua với thiên hạ, chúng ta không có cái đó. Chúng ta sửa mình, chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta phải thấy rằng cái gì chúng ta cũng phải cần học, bất cứ ở đâu đến chúng ta cũng phải học để tiến. Nhưng mà học rồi, học bằng cách nào? Chúng ta hành trì cái phương pháp để mở tiến, là cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, là lấy tiêu chuẩn để khai triển, khai triển tâm linh. Khi chúng ta khai triển tới đó, chúng ta hiểu tới đó cũng đủ rồi. Lần lượt thì chúng ta sẽ hiểu thêm, sẽ biết thêm, phải tu thêm rồi mới hiểu thêm nữa. Cái không tu thêm làm sao hiểu thêm được? Không chịu hành mà muốn biết hết mọi sự việc làm sao được? Phải từ từ chứ. Cho nên các bạn phải hiểu rõ rằng không nên gấp. Cái gì ở thế gian cho chúng ta thấy, chúng ta thấy cái việc gì mà chúng ta siêu thông thì chúng ta uất ức, chưa đạt tới sự công bằng của trời đất, uất ức và muốn đi tới từ sự công bằng đó gấp rút. Nhưng mà các bạn gấp rút chừng nào thì nó chậm lúc chừng ấy. Nó tại sao cứ đòi đi tới không mà không chịu hành? Nó phải đi tới từ cái một rồi tới hai rồi thứ ba, nó đi lần lần nó mới giải quyết được. Mà không chịu giải quyết, không chịu hành mà muốn đạt tới một cái rộng làm sao được? Phải có sự dày công. Ở thế gian cho chúng ta thấy một người giàu có họ cũng khổ trí lắm họ mới có được. À, một vị lực sĩ đi nữa họ cũng phải học, họ phải hành, họ phải khổ hạnh, luyện tập rồi họ mới mạnh được. Còn chúng ta không có luyện tập nữa, chú cầu ơn trên cho tôi rồi tôi được, đâu có được. Bởi vì căn nguyên của chúng ta có tốt cách mấy, nên trước kia chúng ta làm cái gì, làm vua, làm chúa, làm con ông trời này kia nọ cũng vậy đó, bị sa đọa xuống thế gian phải thực hành để đi tới, phải sửa mình đi tới, phải chịu đựng những sự bầm dập mà nó mới tiến tới. Chứ không nên nữa. Nói tôi cái căn cơ nhẹ rồi tôi đạt, không được đâu. Phần nào cũng phải học, căn cơ nhẹ rồi không ở trên trời xuống thế gian làm. Xuống thế gian phải đồng học với mọi người, phải thực hành với mọi người mới tiến tới được. Chứ không nói ta cho ta đây là số một, không có vụ đó. Thì tu đến ngày nay tôi thấy tôi dốt nát, tôi thấy tôi còn học rất nhiều. Nhờ các bạn tôi mới được tu, nhờ các bạn tôi mới hiểu đạo càng ngày càng nhiều hơn. Một sự đóng góp vô cùng triền miên để dạy dỗ tôi. Tôi rất cảm ơn được gặp các bạn, rất sung sướng được học với các bạn đó. Thì cái tâm tư mọi người đều như thế đó, thì chúng ta chỉ có tiến triển chứ không có bây giờ bao giờ bị thụt lùi, và không có bị cái chuyện cái cảnh sa đọa, tự đắc là so là sa đọa. Cho ta hay, cho ta giỏi là bị sa đọa. Cho ta minh người khác tối là không được. Cũng phải học, phải hòa đồng để học, để tiến triển. Bởi vì chân lý là vô cùng tận, chúng ta phải học, không có giới hạn. Nếu chúng ta cho đó là được là chúng ta đã giới hạn chân lý. Sự chân lý đâu còn cái giá trị mà chúng ta ca tụng chân lý vô ích. Thế không? Chúng ta không được quyền giới hạn. Và cái việc hành của chúng ta không thể dậm chân tại chỗ và phải tiến mãi, phải tiến mãi. Cho nên các bạn có cơ hội để đàm đạo trong cái tình thương của bạn bè, để tìm sự thâm sâu sẵn có trong nội tâm của chúng ta, thương yêu và xóa bỏ hận thù, để đi tới sự sáng suốt, dẫn giải tâm linh tiên hoa rõ rệt. Cho nên cái người tu mà hành cho đúng là người chỉ tự sửa lấy người mà thôi, chứ không có được quyền sửa người khác. Cho nên chúng ta càng tu thì càng được học hỏi nhiều. Nếu mà chúng ta giữ cái lập trường như vậy sẽ học hỏi được nhiều. Còn nếu mà lập trường chúng ta ngược lại, chúng ta muốn chủ trị, muốn giáo dục thiên hạ, muốn đè đầu thiên hạ, cái đó không có bao giờ được tiến đâu. Bạn chỉ hay, bạn nói nghe hay, đúng như vậy mà giới hạn rồi, không có tiếng nữa. Bằng qua đồng để học thì bạn mới tiếng. Ông trời còn phải phân thân xuống thế gian để học. Mà chúng ta cho chúng ta giỏi rồi phải nhớ chứ ông trời ở đâu. Ông trời còn phân thân là đưa phần hồn của chúng ta đây xuống lẫn lộn với vạn linh tại thế, lẫn lộn với sự yếu hèn mê muội, và để dẫn dắt sự yếu hèn mê muội đó trở về tự giác sáng suốt. Chúng ta đang trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, vạn linh hợp nhất ở trong này, chứ không phải là đơn giản đâu, không phải là một mối ở đâu, nó nhiều diền mối ở trong này. Chúng ta phải khai thông nó và để cho nó sáng suốt hơn, và để cho nó vươn lên vượt khỏi những sự yếu hèn chậm lụt thiếu sáng suốt. Cho nên chúng ta bằng lòng và nghiên cứu cái đường lối tu, chúng ta phải mở rộng, tự mở rộng lên mình, không nên eo hẹp. không nên dùng cái hạnh trì tâm tối, nhưng mà dùng cái hạnh cao siêu, tha thứ, giúp đỡ, xây dựng. Nó mới khai mở, khai mở cái tánh tình chẳng thể sai trái của ta. Chúng ta mới hòa mình được, hòa được mọi nơi mọi giới để học hỏi thêm. Cho nên các bạn được cơ hội, được sự may mắn để tụ họp hàng tuần và đánh thức lấy tâm linh của chính mình, để hiểu sự chiều sâu của chân lý, rồi chúng ta mới vấn thân vào đó để hành trì chuyên đạt. Chúng ta thấy cái thời gian rất gấp, càng thấy thời gian rất cần thiết, càng cấp bách là càng cố gắng thực hành mà thôi. Chúng ta cố gắng là cố gắng bằng cách nào? Hội thiên hạ hội mới tu thì để tới giờ mới tu, nhưng mà chúng ta liên tục trong ý chí, ý chí chúng ta liên tục, đó là gấp lắm rồi. Đó, khi mà liên tục thì ý chí chúng ta hành trì tu, lập hạnh thanh nhẹ, hành trì tu, buông bỏ sự tối tâm chậm trễ, so đo và thiếu sáng suốt. Chúng ta cũng vun bồi sự sáng suốt. Bất cứ việc gì xảy đến, chúng ta nói ta sai, chẳng có ai sai. Sự sai lầm của chính mình trước hết, không nên nghĩ sự sai lầm cho người khác, nhưng mà phải nghĩ sự sai lầm của chính mình mới được. Nếu không nghĩ sự sai lầm của chính mình thì tất cả mọi việc không có bao giờ có sự thành công. Dồn cục rồi đụng chạm lấy nhau không có tiền. Cho nên cái chuyện đời, ở đời các bạn tương hộ với nhau, mưu sinh cùng nhau, rồi chung sống trong một mái nhà để tìm một lối thoát cho chung. Nhưng mà không, người này không chịu sửa, người kia không chịu sửa, vậy chắc ai nhìn ai để tiến, ai nhìn cho ai để tiến. Trong sự cạnh tranh đem lại cái gì? Hai người ở trong nhà mấy thước đất nhưng mà còn cạnh tranh hơn thua, từ ly từ tí, rồi tiến ở chỗ nào? Chúng ta cần bàn bạc để tiến, hòa cảm bàn bạc để tiến, tìm hiểu sự sai lầm của mỗi cá nhân, thì lúc đó chúng ta mới học được cái đường lối tiên tiến sáng suốt. Còn nếu mà các bạn không chịu ngồi với nhau để bàn bạc và tìm hiểu sự sai lầm của chính mình thì chắc khó tiến, rồi gây sự đổ vỡ, không tiên tiến nữa. Ngay vợ chồng trong gia đình, cha con anh em cũng vậy. Đừng nói chuyện là hùng làm ăn mà không cởi mở làm sao tiến. Phải cởi mở, phải học nhận. Đó là tất cả kinh tế, chính trị, quân sự cũng là bề trên an bài, lập làm thành bài học, mà chiều sự tham muốn của chúng ta và cho chúng ta học để tiên mà thôi. Đó, chúng mới thấy tình thương của Thượng Đế đối với chúng ta thế nào. Bất cứ muốn học cái gì, Ngài cho học cái này. Muốn phát minh cái gì đó, rồi Ngài sẽ cũng chiều theo và để cho học. Trong cái chiều tiến của nó, để nó học và nó biết lấy nó, nó sửa sai sự sai lầm của nó. Cho nên thấy ông trời đấng cha là không có phụ chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ phụ Ngài mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy Ngài sẽ lo cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều kế hoạch, chỉ cho đường, mở lối cho chúng ta tiến đi lên. Nhưng mà chúng ta không chịu tiến thì chúng ta bị chỉ dẫm chân tại chỗ. Cho nên nhiều người tu càng ngày càng tu càng sụt, là vì lười biếng chậm trễ. Và cái lười biếng chậm trễ do đâu? Do cái ca tánh độc tài sâu xa ghen ghét, nó làm cho các bạn trì trệ và không tiến được. Cho nên phải khai nó ra, mở cho nó sáng suốt hơn, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhẹ nhẹ. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức và thương yêu. Càng thương yêu thiên hạ là càng và cải sửa mình, mà có một cái phẩm chất sáng suốt để thương yêu người ta và thương yêu trong xây dựng và giúp đỡ mới là tốt. Còn thương yêu tạm bỡ để lợi dụng không tốt, không bao giờ tiết kiệm. Mẫu ai kỳ 26, chẳng còn ước nguyện cầu mong tự mình thanh lọc khai vọng điển quang, ly kia sáng suốt tự bà cha lành ban rãi tâm an đạo đời. Không còn sự ước nguyện cầu mong nữa, sửa mình để tiến mới là chánh. Tự mình thanh lọc khai vọng điển quang, tự mình thanh lọc với mình khai vọng điển quang, càng ngày càng sửa nó mới càng sáng suốt. Ly kia sáng suốt tự bà cha lành ban rãi tâm an đạo đời. Cái ly kia luôn luôn sáng suốt, phải tự bạc. Ly trợ luôn luôn siêu diệu thẩm thâm sáng suốt. Chúng ta phải nhìn nhận sự việc đó. Cha là ban rãi tâm an đạo đợi đó. Bề trên đã ban rãi thì cái tâm chúng ta an, từ đời qua đạo cũng vậy đó. Khi mà chúng ta bàn bạc trong sự sáng suốt thì cái tâm nó mới an. Cương quyết tự sửa mình, thăng tiến không ngừng trong nguyên lý sanh tồn của đời lẫn đạo. Phải cương quyết mà, còn không cương quyết không bao giờ tiến tới. Đặt vấn đề và lập trường như vậy thì nó phải đi từ từ, không nôn. Nếu càng nôn thì các bạn tu càng ngày càng thụt lùi mà thôi. Mà chúng ta tu liên tục 24/24, làm sao từ từ. Bây giờ được 1 tiếng 2 tiếng là ý chí. Nói về ý chí của các bạn, tâm tư tu hồi đó 1 tiếng 2 tiếng, bây giờ lần 24/24 thì lúc nào chúng ta cũng thanh lập. Khi mà các bạn thanh lập, khi các bạn có miếng kiến mà các bạn chịu chùi thì lúc nào các bạn rọi vô cũng thấy rõ ràng hành động sai quay mặt mày dơ giấy. Chúng ta thấy thì chúng ta không làm điều sai, dòm thấy rõ cái mặt thật và cái thực chất của chúng ta đâu có dám làm sai, làm việc tốt cho mọi người. Đó là vừa sửa mình vừa ảnh hưởng người khác. Thấy một việc nhưng mà 2-3 việc một lượt là vì là vậy đó. Thực hành mới rõ thấp cao, muôn màu như một trăng sao chuyển hòa. Càng khôn vũ trụ chẳng xa, nằm trong duy thức mà tự hòa đến nơi. Chúng ta thực hành mới rõ thấp cao. Thực hành rồi mới rõ cái sự thấp cao mà chúng ta so đo từ hồi nào vậy. Mới rõ muôn màu như một trăng sao chuyển hòa. Rốt cuộc rồi muôn màu như một trăng sao biểu hiện sự sáng suốt chuyển hòa tất cả. Càng khôn vũ trụ chẳng xa, nằm trong duy thức tự hòa đến nơi. Càng khôn vũ trụ đâu có xa, ở trong mình chúng ta đây này, đang quản lý, đang cư ngụ, đang sống. Sanh trụ duy diệt thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử thấy rõ ràng, nước lửa gió đất thấy rõ ràng, sự sáng suốt vô tận thấy rõ ràng. Nằm trong duy thức, chúng ta hiểu được cái duy thức bên trong thì tự hòa đến nơi. Lúc đó chúng ta thấy cái chân tâm càng ngày càng sáng suốt, lúc đó mới hòa đến nơi được. Biết được nguyên lý thì chỉ có 1 không 2. Đạo nào cũng vậy, từ tự mày khai tâm đạo nào cũng vậy. Mày là gì? Là phần chủ nhân không? Chính nó trụ trì ở trong đó mà nó không chịu khai tâm thì không được. Đạo nào cũng vậy mà tự mày khai tâm rõ ràng, đạo nào cũng hay hết mà mình không chịu hành trì tiến triển tới, rồi thì còn đâm ra chê tiểu đạo này đạo kia đạo nọ, rồi tự dẫn dắt sự sai lầm cho mình. Còn cái phương pháp của chúng ta đây là do tất cả những các đạo giáo, những người đã tu và nghiên cứu lên một cái phương pháp để cho những phương pháp kia cũng có thể sử dụng mà thôi. Là như sơ hồn là mở, pháp luân cũng mở, cái gì cũng mở, thì cái pháp nào cũng cần mở để tiến mà thôi. Cái pháp nào cũng là pháp của Thượng Đế sắp đặt. Mà chịu mở là chịu tiến, mà chúng ta không mở là không tiến. Cho nên chúng ta văn minh, chúng ta không có cổ lỗ, không có phong kiến, không có lễ thuộc. Càng ngày chúng ta bị lô bịch nghẹt không thông, chúng ta phải mở cho nó thông. Chỉ có bao nhiêu đó là hành trì để cho nó mở là thông. Cho nên sự văn minh nó về với các bạn và tâm tư các bạn được cởi mở là vậy. Nhờ tu ở trong cái phương pháp mở, thực hành trì cái chi nó mới được. Không đi, không tiến, không tầm làm sao hiểu rõ mà dương âm thế nào. Âm dương thuần tiến chẳng cao, trong ta có sẵn hợp mặt đạo tâm, không đi không tiến, phần hồn không chịu đi không chịu tiến không chịu tập, thì làm sao hiểu rõ dương âm thế nào. Biết ở bên trong tổ chức cái ấm cái lạnh nó thế nào, cái nóng cái lạnh nó thế nào, không hiểu làm sao hiểu rõ mà dương âm thế nào, điện âm nó nằm ở đâu, điện dương nằm ở đâu. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, càng ngày chúng ta tu chúng ta càng phát giác à, đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm, đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương, nó sướng ngược lại à. Thì đàn ông dòm đàn bà là dòm bên ngoài của họ, còn đàn ông dòm đàn ông cũng dòm bên ngoài của họ mà thôi. Cho nên hai bên thương yêu biết với nhau cái duyên điển tương hội, thương yêu một thời gian nào mà rõ hết cái chuyện bên ngoài rồi thôi, trở về bên trong thì ông ra ông, bà ra bà. Cho nên cái duyên một thời gian bao nhiêu năm đã rồi nó hết duyên với nhau. Cho nên khi mà các bạn hiểu được cái nguyên lý này thì vợ chồng không có trách nhau, hết rồi, nó hết cái duyên rồi, nó hết cái duyên đời thì nó phải trở về cái duyên đạo. Thấy cái gì cũng nghịch hết thì lúc đó thức giác mới trục, thấy cái gì cũng chán hết mới trục. Bởi vì mình có chồng trước kia mình chết sống để lấy ông này mà bây giờ tại sao chán ông này? Đó, chết sống để lấy bà này nhưng mà tại sao chán bà? Nó càng chán đời thì nó mới có qua đạo. Tính cái chuyện tổ chức sắp đặt của ông trời rất tinh vi. Bạn có cố gắng ca tụng này kia kia nọ, nhưng mà cái đó nó chán là nó chán, sự thật nó chán. Nó chán đời nó mới qua đạo, để nó tầm tiến theo cái duyên cơ sẵn có của nó, nó mới đạt được cái pháp siêu diệu trong nội tâm của nó. Nó được thoải mái, nó được cởi mở đó. Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau à. Cho nên nhiều người nói tôi bây giờ là không lấy được ông này thì thôi là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tự tử chứ. Nhưng mà lấy rồi thì bây giờ sao? Chán ổng quá đó, rồi tôi không lấy được bà này thì tôi cũng tự tử, rồi bây giờ tôi cũng chán bà quá, phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi, mà nhắc tới ổng là tôi cũng chán rồi, tôi cũng cạo trặc đầu tôi đi tu đó, phải không? Đó, tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, mà cái duy thức các bạn mở rồi thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhọc nhằn mà các bạn phải học. Thì các bạn cố gắng tu hành trì đầy đủ ý thức mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Chắc chắn cái đó là phải học, cái bài đó tự động phải học à. Cho nên về trên không cấm, không cấm vấn đề vợ chồng, nhưng mà trong cái ý thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt, hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt nó chậm được à. Cho nên hiện tại bề trên cho chúng ta mọi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút đó thì cái cần thiết và không cần thiết đó, nó lẫn lộn, có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ, nó đúng phải rồi cái gì cũng là người say rượu chán ngán như anh boxer đánh ngã xuống đài vậy thôi đó. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó, sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm, nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng đó. Tu mà không hành thì cũng như không, lý thuyết và thực hành phải đi đôi thì mới có cơ hội học hỏi rõ rệt hơn. Tình thương ban rãi tùy cớ, mẹ vì con trẻ mà chẳng hờn nhân gian, mong con xem xét luận bàn. Con đàn chân giác là đàn quy tâm, cái tình thương ban rãi tùy cơn, tùy cơn biến chuyển của nội tâm con người thì mới ứng thấy được tình thương của bề trên ban rãi. Khi các bạn đi tới cùng cực nguy hiểm đau khổ, lúc đó các bạn mới thấy được tình thương của trời Phật dành cơ hội cho các bạn tiến hóa, tự mình vươn lên mới là chánh. Còn thiên hạ có giúp đỡ mình cũng không chánh đâu. Mẹ vì con trẻ chẳng hợp nhân gian, mẹ đang mở rộng cửa cho các con này để nó tiến tới. Không hờn nhân gian, nếu mà ông trời và đất mà hờn nhân gian thì sập rồi, đâu có còn chúng ta có cơ hội ở đây mà nghiên cứu đạo pháp, mà nói chuyện tu và học chân lý rồi nói triết lý rồi này kia kia nọ. Chúng ta có lỗi, chúng ta có sự sai lầm, nhưng mà cửa thiên môn vẫn mở rộng để chờ chúng ta tiến qua, để dìu dắt chúng ta, mong chúng ta tiến, để đổi hạnh tốt và học hỏi để sửa chữa tiến tới. Mong con sớm xét luận bạn, con đạt chánh giác là đạt quy tâm. Mong con sớm xét luận bạn, phải mong con càng ngày càng hiểu lấy sự sai lầm của chính mình, nghiên cứu rõ rệt hơn. Con đạt chánh giác là đạt quy tâm, con đạt tự mình hiểu sửa và con được quy tâm trở về với mình. Cho nên các bạn sân si do đâu? Do cái sự thiếu sáng suốt và sân si. Cho nên các bạn nên vun bồi sự sáng suốt và dòm thấy các bạn nhiều hơn dòm thấy thiên hạ. Cho nên phải trở về với bạn quy tâm, lấy con đạt chánh giác và hiểu mình, đó mới là chánh giác. Sự kiên nhẫn bàn bạc của người mẹ hiền luôn luôn hướng dẫn và chờ đợi bước tiến của con người, của người con. Luôn luôn người mẹ thương yêu, hiểu được nhưng mà không nói được, hiểu được mà không nói được. Nhiều khi hiểu được việc này việc kia việc nọ, nó sẽ xảy ra như vậy, chắc chắn như vậy, còn hơn thầy bói, còn hơn một vị tiên tri nào. Nhưng mà người mẹ không làm gì được, đành để con phải đụng. Vì cái bản tánh ương ngạnh của nó, ngạo mạn của nó, nó tưởng là sự tri giác của nó là hay hơn người mẹ, giỏi hơn người cha. Thì nó phải đụng, nó phải đụng phải, đụng phải đau đớn rồi nó mới chan ngang. Rồi sau cái chan ngang đó nó mới trục. Cho nên mỗi mỗi ở thế gian, mẹ thương con, cha thương con, muốn cho nó sớm thực hiện, muốn độ cho nó giỏi hơn mình, nhưng mà không bao giờ nó chấp nhận. Bởi vì trình độ nó có tới đó thôi, phải cho nó học, bắt buộc phải cho nó học. Không thế nào mà không cho nó học mà nó thành công. Cho nên các bạn không nên vội lo bất cứ những chuyện gì mà ngoài khả năng của chính mình. Ngoài khả năng của chính mình là khả năng của Thượng Đế, các bạn nhớ. Không nên tưởng rằng mình có thể có đủ tri giác để điều khiển bất cứ một chuyện. Nó bị giới hạn. Bạn tu rồi bạn mới được có quyền khai cái khiêu đó. Nếu bạn không tu không khai nổi cái khiêu đó. Tôi đã nói bản tánh sân si của bạn đây là bạn còn dạy chưa được mà dạy ai. Bản tánh sân si của chính mình, nóng nảy của mình đây nè, mà sửa chưa được mà sửa ai. Bạn thấy không? Cho nên một khi đụng chạm rồi bạn ánh nắng như đó. Tại sao tư tưởng tôi muốn hòa đồng mà không hòa đồng? Tôi thấy cái chuyện nghịch với tôi chán. Tôi chưa có sự tri giác sáng suốt. Tôi sợ sệt. Hay là tôi trách móc trong nội tâm mà tôi không nói ra. Cái đó là cái chuyện chậm tiến. Còn tôi cố gắng tu rồi, cái luồng thanh điển của tôi mới hóa giải được những cái chuyện sân si, có thể đem tới sự đổ vỡ và gây cho tôi không ăn được, không ngủ được. Cho nên khi tôi đầy đủ lực lượng thanh điển rồi thì lúc ban đầu mọi việc gì xảy tới tôi thì tôi hòa giải ngay. Tôi không đem nó nhập vào tâm, không cho nó nhập tâm nữa. Cho nên các bạn hành trì rồi, cái điển các bạn ngày càng dồi dào, các bạn mới thấy được vô vi thật sự giúp đỡ. Nếu mà không thật sự giúp đỡ thì bạn cũng đâu có tập trung được sự sáng suốt đó. Và bạn hiểu ngay trong một lúc việc gì xảy đến, chẳng vừa nghe là vừa hiểu chuyện đó rồi. Nó đến để dạy tôi, nó đến để cứu tôi. Cái việc thắc mắc của trước mắt tôi là đến để cứu tôi chứ không phải hại tôi. Cho nên tôi phải thực hành để thấy, thực hành để giải, thực hành để tiến. Đó, tôi ở trong đó mới là thật sự làm việc. Còn tôi chỉ lý luận và suy xét, cái đó không phải thật sự làm việc. Tôi phải nằm hẳn trong đó, tôi phải bị đụng chạm bởi như thế đó. À, tôi mới thấy rằng ý chí của tôi muốn hòa đồng với mọi người. Cho nên trong cái cuộc làm ăn của các bạn cũng vậy, ở thế gian hùng hậu đại kia kia phải lưu ý cái điểm này. Nếu các bạn không lưu ý về điểm này thì sẽ đi tới sự đổ vỡ, chắc chắn tình cảm sẽ sức mẻ. Đó, còn chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy rõ vạn sự khởi đầu không, nó không có cái gì hết. Chúng ta đi với hai bàn tay không xuống thế gian rồi trở về với hai bàn tay không, chẳng có gì đâu mà trân trọng. Phải lấy cái không để tìm hiểu sự sai lầm. Rồi tìm hiểu được sự sai lầm là con đường văn minh của vũ trụ rồi. Chúng ta kiểm điểm đời đạo, thấy sự sai lầm chúng ta mới tiến. Thấy không? À, vì sự chích mít có một chút xíu đó mà có thể đi tới đổ vỡ. Mà nếu chúng ta không có cái phương thức để tự kiểm, tự phê, thì chúng ta bị thất bại mà không tin được. Cũng như đào viên cho người khác uống thôi, không làm được việc gì. À, cho nên phải hết sức kiên trì, hết sức kiên nhẫn. Việc nào cũng giữ một việc đó, không nên thay đổi. Tâm tư không thay đổi, cứ giữ đó mà đi tới. Không nên chúng ta cho chúng ta là thiệt thòi, nhưng mà trong cái thiệt thòi đó nó lập được cái hạnh rất tốt. Mà ngược lại, nó là một pho sách để giáo dục những người hành động sai trái và những người hành động cấp bách không kết quả. Cho nên nhiều khi các bạn thiệt thòi, nhưng mà các bạn cũng là một cuốn sách để dạy đạo. Thiệt thòi đó cũng là cứu thiên hạ, dẫn dắt cho thiên hạ học cái nhẫn trong sự sáng suốt sẵn có của mọi người. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu lấy sự sai lầm của chính mình mới có được cái hạnh tốt. Nếu mà không tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, không có hạnh tốt. Nói ngoài môi và thôi, không có thực hành. Rắc rối ngay anh em trong gia đình, chung sống hàng ngày đây nè, nhưng mà một chút xích mích là trong đó nó cũng rạn nứt rồi. Một lời nói nặng một chút cũng là rạn nứt. Vì tại sao? Vì nó vung bồi cái tự ái sâu xa của nó. Phải đụng tới nó là nó không chịu. Nó vì ở trong cái mê, nó mới sanh ra cái chấp, và nó mê cái tự ái đó. Cho nên đằng này chúng ta tu, chúng ta đã phá tự ái, không còn tự ái nữa. Hòa đồng để học hỏi, hòa đồng để tiến triển, hòa đồng để thực hiện thương yêu, mà thấy rõ đạo đức này. Đạo đức là các bằng phải làm điều phải mãi 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 mãi, nhưng mà không tính. Lúc đó người ta mới nhìn nhận người đó làm việc được. Thế không? Khi bạn đã tiên, đã đi rất xa, đạo là đi, đi trong quân bình sáng suốt, để cho mọi người nhìn nhận việc làm của các bạn là được. Lúc đó các bạn mới thấy không hoang phí trong hành trình tu luyện, sự công phu các bạn không bị chậm trễ. Cảm ơn các bạn.